Thank you, Children's Group. We now come to hear God's word.
Xin cảm ơn ban nhi đồng. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua phần đọc Kinh Thánh.
In Nehemiah 8, it says, "And Ezra opened the book in the sight of the people, for he was above all people. And as he opened it, all the people stood. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, 'Amen, amen,' lifting up their hands."
Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: "Amen, amen." Rồi cúi đầu xuống, sắp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Jehovah. Nehemi đoạn 8, câu 5 tới câu 6.
The people stood up because they knew the power in God's word, and they wanted to give that power the honor and respect it deserves.
Dân sự ngày thời ấy đã cùng nhau đứng lên vì họ thật sự nhận biết được sức mạnh trong lời Chúa, và họ chỉ muốn dành cho quyền năng lớn đó một sự tôn trọng xứng đáng.
Let us in the same way stand and hear God's word. Can I ask Koi and Long to please come up to read today's passage, Deuteronomy chapter 24, verse 17 to 22.
Hãy để hành động kính trọng ấy được xảy ra một lần nữa tại chính nơi đây. Chúng con xin mời mọi người cùng đứng để nghe lời Chúa qua hai thanh niên Khuê Nguyễn và Long Trương trong sách Phục Truyền Lục Lễ Ký, đoạn câu sách 24, câu 17 tới câu 22.
This week's Bible reading is from Deuteronomy chapter 24, verses 17 to 22. "You shall not pervert the justice due to the sojourner, or to the fatherless, or take a widow's garment in pledge. But you shall remember that you were a slave in Egypt, and the Lord your God redeemed you from there. Therefore, I command you to do this. When you reap your harvest in your field and forget a sheaf in the field, you shall not go back to get it. It shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow, that the Lord your God may bless you in all the works of your hands. When you beat your olive trees, you shall not go over them again. It shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow. When you gather the grapes of your vineyard, you shall not strip it afterward. It shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt. Therefore I command you to do this." This is God's word.
Lời Chúa theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 24, từ câu 17 cho đến câu 22. Chớ đáng xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi, và chớ chịu cầm áo sống của người quá bộ. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Egypto, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó, cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng qua một nắm ré lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm ré ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bộ, hồi cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Khi ngươi rung cây olive của mình, chớ mói những trái sót trên nhánh, ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bộ. Khi ngươi hái nho mình, chớ mói chi còn sót lại, ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bộ. Ta nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Egypto, bởi cớ ấy ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy." Đó là lời Chúa.
Good morning, church.
Xin kính chào toàn thể hội thánh.
I just want to make an announcement before I begin, so you don't need to translate. Yep. It's okay. Just an announcement to all the youth and your parents as well. You can tell them next Friday night, the 6th of September, Kingsgrove and Agape Youth will come together and combine and hold its first ever Friday night youth group. So starting next Friday, we really encourage all the youth, talk to your parents. Parents, encourage your children. It will be held at Agape Church in Smithfield, starting at 6:30. We will have that time to talk about the life, the ministry, and the person of Jesus. As we know, Jesus is central to our faith. He is God, and we need to know who He is. And so we really encourage you to come along, have some fellowship, Obviously, there'll be food and have some great time of learning as well. So next Friday night at Agape Church, 6:30. It's great to be here at church celebrating and remembering Father's Day.
Thật là một sự vui mừng được có thời giờ với hội thánh để mừng ngày nhớ ơn cha.
It's nice that we can take one Sunday out of our year to celebrate and remember our fathers.
Thật là một phước khi mà chúng ta có thể dành một ngày Chúa Nhật trong năm để chúng ta cùng ngồi và nhớ ơn người cha.
However, I understand that Father's Day for some people is not always a day that brings fond, happy memories.
Nhưng chúng ta cũng biết rằng là không phải đối với ai ngày nhớ ơn cha cũng là ngày mang lại những kỷ niệm đẹp đâu.
In an interview, a man who is now a husband and father himself spoke about his experience when his father left him and his family at the age of 11.
Có một câu chuyện, có một người đàn ông, ông ta cũng là cha và ông ta nói về cha của mình. Người cha đó đã bỏ ông ta lúc ông ta mới 11 tuổi.
When asked how he felt about that time, the man responded, "I felt anger at the whole situation."
Khi mà được hỏi là ông ta nghĩ sao về cái chuyện bị bỏ rơi như vậy, thì ông ta nói rằng là đã rất là tức giận về chuyện đó.
And he continued, he said, "When you're growing up, your dad is your superhero. Once you've let yourself fall that in love with someone, once you put him on such a high pedestal and he lets you down, you never want to experience that pain again."
Ông ta nói rằng là khi mà mình đã yêu quý ai một cách tức là hết lòng như vậy và khi mà đang lớn lên thì người cha là người là siêu anh hùng đối với mình, thì khi mà mình đặt người cha đó lên một cái bệ lớn và ngưỡng mộ như vậy và mà bị bỏ rơi thì là một sự thất vọng và không ai muốn trải qua chuyện đó.
So he says, "So I remember just being really quiet and really cold, never wanting to let myself get close to someone like that again."
Và ông ta nói rằng ông ta sẽ không bao giờ muốn gần gũi với bất cứ ai chỉ vì cái chuyện mà bị bỏ rơi như vậy.
Sadly, this story is not uncommon because this generation, in fact, has the worst case of fatherlessness ever.
Thật là một điều đáng buồn vì cái chuyện này là một chuyện rất là phổ thông trong đời sống ngày nay.
Perhaps there are some of you here today who never knew who your father was.
Có lẽ là có những người trong số chúng ta không bao giờ biết mặt người cha của mình là ai.
For whatever reason, you never had a chance to meet him, speak with him, or even love him.
Vì một lý do nào đó mà có thể chúng ta, một số chúng ta không có được biết cha mình là ai, không được nói chuyện với cha.
Or perhaps your father does live at home with you, but your relationship with him is like he wasn't even there.
Hay là cũng có thể là mình cũng có bố mẹ bố ở nhà, nhưng mà vì mối quan hệ không được tốt nên không bao giờ mình có thực sự nói chuyện được với bố mình.
I've spoken to people who have never met their fathers, and I've spoken to people who have never spent any quality time with their fathers.
Tôi đã từng nói chuyện với những người mà không biết cha mình là ai, hay là với những người mà không bao giờ có những thì giờ tốt đẹp với cha mình.
When I ask them what it's like, they tell me I'm used to it by now.
Khi hỏi họ thì họ nói rằng không, cái đó là tôi cũng quen rồi.
Fathers, if I were to talk to your kids and they told me that they're used to you being absent from their lives, how would that make you feel?
Thưa những người cha ở đây, rằng nếu tôi hỏi quý vị rằng tại sao quý vị không có thời giờ nói tôi hỏi rằng là tại sao con cái quý vị lại quen với sự vắng mặt hay là không nói chuyện được với quý vị, thì quý vị trả lời làm sao?
How would you feel if your kids found it normal that you were absent from their lives?
Quý vị cảm thấy thế nào khi con cái mình nó cảm thấy là chuyện rất là bình thường khi vắng mặt quý vị?
Our society struggles to identify what a good father is like because we've very rarely seen one.
Có lẽ là trong xã hội ngày nay chúng ta cũng quên rằng là làm một người cha gương mẫu là như thế nào, tại vì chúng ta ít khi bắt gặp những cái gương như vậy nữa.
However, today we'll see how God, our heavenly Father, ultimately fulfills true fatherhood.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học qua là cha của chúng ta trên trời bày tỏ như thế nào khi mà làm người cha hoàn hảo.
And there are three points in our passage today that reveal to us the fatherhood of God.
Hôm nay tôi sẽ lướt qua ba điểm để biết rằng là người cha trên trời của chúng ta như thế nào.
So the first is God's protection.
Trước hết là sự bảo toàn của Chúa cho chúng ta.
If you have your Bibles with you, if you look at verses 17 to 18, God commands his people not to deprive justice to the foreigner, the fatherless, and the widow.
Trước hết là trong phục truyền luật lệ ký đoạn 24 câu 17 có ghi là chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi.
In particular, God uses an example to illustrate his point.
Và Chúa cũng dùng một ví dụ để nêu lên điểm này.
Now, in order for a widow to have enough money to buy food and supplies, she would often be asked to give her garment as collateral, as a way to ensure that she'll pay the money back.
Nên đôi khi, ví dụ như có một người quá bụa mà muốn mua đồ ăn thức uống thì có phải cầm cố cái áo sống của mình để mà mua, có tiền để mua những thực phẩm đó.
Now, a garment might seem like a small and insignificant item of clothing, but if a widow loses her garment, she actually loses two things.
Nhưng mà cái áo sống đối với chúng ta có thể là một chuyện nhỏ, nhưng mà thực ra đối với một người đàn bà như vậy thì khi mà mất cái áo sống nó là mất hai thứ.
First, the nights can get very, very cold in this part of the world.
Vì trong quốc gia như vậy thì buổi đêm rất là lạnh.
Therefore, if the widow loses her garment, she loses any source of protection from the cold weather at night time.
Nên khi mà không có áo sống thì người phụ nữ sẽ rất là lạnh buổi ban đêm.
Secondly, people in these times don't wear much clothing underneath their garments.
Và thứ hai là ở quốc gia như vậy họ không có, tức là không có mặc đồ ở dưới cái áo sống đó.
Therefore, if the widow loses her garment, she's almost naked and she's open to possible mockery and abuse by other men.
Nên khi mà bị mất cái áo choàng bên ngoài thì hầu như là bị phô trương thân thể ra, nên sẽ bị sỉ nhục.
So while the garment might seem like a minor thing, it is quite a lot to a widow who doesn't have much.
Nên có thể cái áo choàng là coi như là nhỏ đối với chúng ta, nhưng mà thực ra nó là một cả một gia tài đối với người phụ nữ như vậy.
For that reason, God commands his people do not ask a garment from the widow as collateral.
Nên cũng chính vì vậy mà Chúa dạy rằng là chớ chịu cầm áo sống của người quá bụa.
If you take that from her, she loses her protection and she loses her dignity.
Nên nếu mà cô ta, người phụ nữ mà mất cái áo sống thì có nghĩa là vừa mất cái sự bảo vệ cho thân thể nhưng mà cũng là mất cái danh dự của mình nữa.
So really quickly we see here that God cares for the livelihood of all his people.
Nên điểm này nhấn mạnh rằng là Chúa quan tâm đến tất cả mọi người.
Even the least to the poorest in society are under the sovereign protection of God.
Kể cả những người thấp hèn nhất cũng được sự bảo toàn của Chúa.
Secondly, we see here God's provision.
Và điểm thứ hai là sự cung cấp của Chúa.
To illustrate his provision, God gives three examples from verses 19 to 22 concerning the harvest of the field.
Để nhấn mạnh điểm này thì Chúa cho một hình ảnh từ câu 19 tới câu 22, hình ảnh khi mà gặt lúa trên đồng.
Now typically the grain on the edges of the fields were poor in quality and often mixed with weeds.
Thì thường là lúa mạch hay lúa mì khi mà được gặt thì bị lẫn với lại rất là nhiều hạt xấu.
And typically the grapes and the olives that were left on the ground would spoil and rotten very quickly.
Hay là kể cả những trái nho khi mà gặt thì bị lẫn lộn trái xấu và trái tốt, nên làm hư cả mùa gặt đó.
God says you're not to use those things to provide food for the foreigner, the fatherless and the widow.
Nhưng Chúa cũng dạy rằng là đừng có dùng những cái thứ hư đó để mà cho những người khách lạ ở phương ngoài hay là cho những người quá bụa.
Instead, God commands his people how they ought to provide for them.
Nên Chúa nói rằng là phải có những cái tốt để cung cấp cho những người như vậy.
Bit of agriculture. When a farmer collects the grain in his field, he would often bundle them together in a pile called a sheaf.
Nên là khi người gặt lúa hay là gặt trên cánh đồng đó thì họ bó những cái bó mạch vào với nhau thành từng bó một.
And sometimes a farmer would collect so much sheaves that he would forgetfully leave some behind in the field.
Nên đôi khi có thể là vì có quá nhiều bó như vậy nên họ để sót lại một vài bó trên cánh đồng.
And so God commands him, do not be greedy and go back and grab every single sheaf for yourself.
Chúa cũng dạy rằng là nếu có quên cái gì thì cứ để đó, đừng có quay lại lấy.
God says if you've forgotten it, leave it there for the foreigner, the fatherless and the widow to collect as food.
Nên Chúa dạy rằng là nếu mà đã quên thì cứ bỏ đó để dành cho những người ngoại bang hay là người quá bụa hay là kẻ mồ côi.
Secondly, to collect olives. A farmer would usually beat the branches of the tree so that all the olives would shake off.
Hay là khi hái nho cũng vậy, thì người hái sẽ dùng cái cành để cho từng cành hay là từng chùm nó rơi xuống.
But God says, don't beat the branches until all the olives are gone.
Khi mà hái olive cũng vậy, thì Chúa dạy rằng là đừng có đập những cái cành kỹ đến nỗi mà để đợi cho tất cả những trái đều rơi xuống.
But God says, do it just once, and whatever is left, leave it for the foreigner, the fatherless, and the widow to collect as food.
Nên Chúa dạy rằng là đập một lần thôi, còn những gì còn sót lại thì để dành cho những người ngoại bang, người quá bụa và kẻ mồ côi.
And finally, when a farmer collects grapes, he would often strip the vines bare until there's nothing left and all the grapes are gone.
Hay là cũng như khi hái nho cũng vậy, là người ta thường là tuốt cho đến hết các chùm nho đều rơi xuống.
But God says, do not strip the vines bare until there's nothing left.
Nhưng Chúa cũng dạy rằng là đừng có tuốt kỹ để lấy hết.
God says, whatever is left behind, leave it for the foreigner, the fatherless and the widow to collect as food.
Thì Chúa cũng dạy rằng là còn dư, còn sót cái gì thì để lại cho những người ngoại bang hay là người quá bụa hay là kẻ mồ côi.
Now the point of all this is that rather than leaving behind all the rejected and the leftovers and the unwanted food, God commands Israel to give them the best sheaves, the best grain, the best olives and grapes for those who have none.
Nên cái điểm ở đây là Chúa muốn dạy rằng là không phải là chỉ để cho họ, những người ngoại bang, những kẻ mồ côi và người quá bụa, những đồ dư thừa hay là bị hư rồi, nhưng phải dành cho họ những đồ tốt nhất.
And this was really a display of grace and generosity, the same grace and generosity that God showed Israel all the way back in Egypt.
Thì đây là cái ân điển và lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, nhất là đối với người Israel.
Now, growing up Vietnamese, I've heard many stories of what it was like for many of you here to come from Vietnam to Australia.
Khi lớn lên ở đây thì tôi cũng được nghe kể nhiều chuyện về cái cuộc hành trình của nhiều quý vị ở đây khi rời Việt Nam để đến đất Úc này.
I've heard many stories of how some of you came by boat and for weeks at a time were stranded out at sea.
Tôi cũng nghe kể nhiều chuyện về nhiều quý vị vượt biển và bị nằm trên thuyền nhiều tháng ngoài biển khơi.
During that time, you had no protection from the pirates and the bandits, and you had no way to provide food for you and your family.
Và trong những thời gian như vậy thì quý vị không có thực phẩm, không có đồ ăn thức uống và không có gì bảo vệ quý vị khỏi hải tặc cả.
For weeks at a time, you were unprotected and unprovided for.
Qua nhiều tuần lễ quý vị không có được cung cấp thực phẩm hay là không được bảo vệ.
Yet when I hear you retell your stories, I hear of the tremendous grace and generosity of God.
Nhưng cũng qua những câu chuyện thương tâm như vậy thì tôi cũng vẫn cảm nhận được sự thương xót và sự bảo toàn của Chúa.
You all acknowledge that it was really God who protected and provided for you and your family during that time.
Tất cả quý vị đều công nhận rằng là cũng qua những thời gian đó là Chúa bảo vệ và Chúa cung cấp cho.
And when I hear those stories, I now understand why you want to protect and provide for your children so much.
Và cũng vì nghe những câu chuyện như vậy, tôi hiểu tại sao quý vị bây giờ lại muốn dành cho con cái mình những điều, bao nhiêu điều như vậy.
It's because you remember God's protection and provision for you on those seas about 40 years ago, and it motivates you to want to do the same for your children.
Cũng vì quý vị nhớ được ơn của Chúa đã chu cấp cho mình trong những thời gian trên biển như vậy, thì bây giờ quý vị cũng muốn chu cấp cho con cái mình như vậy.
And this is why twice in this passage God calls Israel to remember that you were slaves in Egypt.
Thì đây Chúa cũng nhắc dân Israel hai lần rằng là các ngươi phải nhớ rằng các ngươi đã từng là nô lệ trong Ai Cập.
In the same way with you, Israel are called to remember God's protection and provision for them in Egypt and how that should now motivate them to do the same for the foreigner, the fatherless, and the widow.
Chúa nhắc nhở rằng là họ cũng đã được bảo vệ Chúa cũng đã chu cấp cho họ khi họ làm nô lệ tại Ai Cập. Thì bây giờ họ cũng phải làm như vậy đối với những người quá bụa, những người cần.
Now finally, the first two points and this whole passage reveal to us God's heart.
Nên qua cả phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Cha.
Now it is obvious from this passage that God is primarily concerned with three people groups: the foreigner, the fatherless, and the widow.
Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa rất quan tâm tới ba hạng người. Thứ nhất là kẻ ngoại bang, người quá bụa và những người mồ côi.
Now these three people groups were considered poor, neglected, and defenseless.
Những người như vậy được coi như là rất là nghèo, không có ai bảo vệ họ cả.
The reason being is because each people group had lost something of value and significance.
Nhưng mà từng nhóm người vậy đều có những cái giá trị riêng của họ.
The foreigner had no home, the fatherless had no father, and the widow had no husband.
Những người ngoại bang thì thực ra là mất nước của mình, mất nơi mà mình được sinh ra. Những kẻ mồ côi thì không có cha, hay là những người quá bụa thì không có chồng.
Sadly, there are people in our church who are themselves a foreigner, fatherless, and a widow.
Thì cũng như trong nhà thờ chúng ta cũng có những người từ phương xa tới, hay là những người quá bụa, hay là những người mồ côi.
You know what it's like to be without a home, a father, or a husband.
Chúng ta biết nó cái cảm giác như thế nào khi chúng ta không có nhà, không có cha, hay là không có chồng.
Though you may not be considered poor, neglected, or defenseless, you know what it's like to lose something of value and significance.
Nhưng cũng vì quý vị không được bảo vệ, hay là quý vị nghèo khổ, mà quý vị biết cái cảm giác khi bị mất cái gì quý giá với mình.
The home, the father, and the husband represent for many protection and provision.
Nhà cửa hay là người chồng hay là người cha biểu tượng cho sự bảo bọc.
And for some of you here today, you may not have experienced that kind of protection and provision for most of your life. Therefore, you've lived most of your life protecting and providing yourself.
Có thể có một số quý vị là đã quen sống từ trước nay không có được bảo vệ, hay là không được chu cấp đầy đủ, nên quý vị quen là tự mình bảo vệ mình và tự mình chu cấp cho mình.
And in this passage, the foreigner, the fatherless, and the widow know exactly what that's like to have to protect and provide for themselves because no one else would.
Thì cũng như vậy, qua phân đoạn kinh thánh này chúng ta thấy là những người ngoại bang, những người quá bụa và kẻ mồ côi đã quen là phải tự lo cho mình, tự chu cấp cho mình rồi.
However, if the book of Deuteronomy teaches us anything about God, it's that we see the heart of God.
Nên điểm chính trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký dạy chúng ta đó là tấm lòng của Chúa.
In Deuteronomy chapter 10 verse 17 to 19, God calls his people to love the foreigner, fatherless, and widow because God first loves the foreigner, the fatherless, and the widow.
Thì cũng như trong đoạn 10 trong cùng một sách này, Chúa kêu gọi người Israel phải yêu thương những người ngoại bang, kẻ mồ côi và kẻ quá bụa.
The very heart of God identifies with those who have no identity.
Vì cái lòng của Chúa cảm thông với những người mà mất đi chính mình.
God is the home to the homeless, the father to the fatherless, the husband to the widow.
Vì chính Chúa cũng là nhà cho những người không có nhà cửa, là cha cho những người mất cha, và là chồng cho những kẻ quá bụa.
So when we look at God, we see our true home, our true father, and the true bridegroom.
Nên khi chúng ta nhìn vào chính Chúa thì chúng ta thấy Chúa chính là quê hương của chúng ta, Chúa chính là cha của chúng ta, và Chúa chính là người chồng của chúng ta.
In June of this year, an article was written about how a child's perception of God stems from their relationship with their father.
Gần đây khoảng tháng 6 thì có một bài báo viết về cái cảm giác, cái quan điểm của một đứa bé về Chúa, nó liên hệ trực tiếp tới cái quan hệ của đứa bé đó với chính người cha của mình.
In the article, it says that it's common for people to perceive what God is like through their fatherly figures in their lives.
Thì cái nhận thức của trẻ em về Đức Chúa Cha trên trời, nó liên hệ trực tiếp tới liên hệ của em đó với người cha của mình.
Let me give you two examples. If a dad is caring, patient, and concerned, then the children will believe that God has those same characteristics.
Ví dụ là nếu cha của em đó chăm sóc, bảo bọc và gần gũi em đó, thì em đó cũng nghĩ rằng là Đức Chúa Cha trên trời cũng bảo bọc và gần gũi và yêu thương như vậy.
But the opposite is also true, that if dad is harsh, judgmental, and absent, then the children will think that God has those qualities.
Nhưng ngược lại, nếu cha của đứa bé đó luôn luôn chỉ trích, luôn luôn vắng mặt, lạnh lùng, thì đứa bé đó cũng nghĩ rằng là Đức Chúa Trời cũng y như vậy.
There is a quote in this article that sums up the point perfectly.
Thì trong bài báo đó có một câu nêu lên điểm này rất rõ.
It says, even though children know intellectually that God is loving and kind and patient, it's hard for them to relate to God in a deep way if their own father is not that way.
Rằng là mặc dù kể cả trẻ em biết trong đầu mình rằng là Chúa là yêu thương và nhân từ, nhưng mà rất là khó để cho các em thực sự cảm được điều đó nếu cha của các em không phải là như vậy.
For some people, the word father is often associated with feelings of resentment, pain, fear and memories of broken promises, abandonment and abuse.
Tôi hiểu rằng là cái từ cha đối với một số chúng ta thì chỉ có nghĩa là sự đau khổ, sự bị bỏ rơi hay là lo sợ hay là những lời hứa mà không bao giờ được thực hiện.
And what can happen is that we associate those feelings with God, thinking that our earthly fathers represent what our heavenly father is like.
Và vấn đề rằng là chúng ta lại liên tưởng từ những cái hình ảnh của cha của chúng ta dưới đất này với Đức Chúa Cha trên trời.
But we all know that when we look at our earthly fathers, we don't necessarily see God the Father in him.
Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng là nhiều khi chúng ta nhìn thấy cha trên đất này, chúng ta không thấy hình ảnh của Chúa Cha trên trời.
So where can we possibly look to see the perfect picture of God the Father?
Vậy thì chúng ta phải tìm đâu ra hình ảnh hoàn toàn của Đức Chúa Cha trên trời?
In John chapter 14 verse 9, Jesus said, "Whoever has seen me has seen the Father."
Thì trong Giăng đoạn 14 câu 9, Chúa Giêsu có nói rằng là ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha ta.
And in Matthew chapter 5 verse 48, Jesus says, "You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect."
Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48 cũng vậy, là Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi phải nên thánh vì cha của các ngươi trên trời là thánh.
In Jesus we see the perfect fatherhood of God.
Thì chính trong Đức Chúa Giêsu chúng ta thấy được hình ảnh hoàn hảo của Đức Chúa Cha.
In Jesus we see the protection and provision, the grace and generosity, the strength and love of God the Father.
Thì qua Đức Chúa Giêsu chúng ta thấy được hình ảnh là chúng ta thấy được sức mạnh, sự chu toàn, sự bảo bọc của Đức Chúa Cha trên trời.
In Jesus we see God's heart for the foreigner, the fatherless and the widow.
Thì cũng qua Đức Chúa Giêsu chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Cha đối với những kẻ ngoại bang, những người góa bụa và những kẻ mồ côi.
Now our earthly fathers may not represent what our heavenly father is like.
Thì có thể cha của chúng ta ở trên đất này không có giống như cha của chúng ta ở trên trời.
But our heavenly father represents what our earthly fathers should be like.
Nhưng cha trên trời là cái gương để cho cha dưới đất của chúng ta.
So to all the children here, if you wanted to know what the perfect father looks like, can I encourage you look to Jesus, through whom we see the perfect father.
Nên tôi cũng khích lệ mọi người, nhất là những em ở đây, là nếu muốn tìm được hình ảnh người cha hoàn hảo thì hãy nhìn tới Đức Chúa Cha trên trời.
And to all the fathers here today, if you want to know how to be the perfect father, can I encourage you look to Jesus, through whom you see the perfect father.
Thì cũng như là những người cha ở đây, nếu muốn biết làm người cha hoàn hảo như thế nào thì hãy nhìn tới Đức Chúa Giêsu, và qua đó sẽ biết được người cha trên trời của chúng ta như thế nào.
Thank you.
Xin cảm ơn Hội Thánh. Thank you.